Tôi có một mục tiêu khác trong mùa hè năm đó. Tôi quyết tâm giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Sydney. Nhưng tôi đã không thành công. Tuy nhiên thất bại này đã mang đến cho tôi một giá trị riêng. Tôi đã chờ đợi suốt 4 năm và kỳ vọng vào sự kiện này rất nhiều. Bởi vì vào Thế vận hội trước đó diễn ra ở Atlanta, tôi vẫn chưa biết mình mắc bệnh ung thư. Thế nên tôi mong muốn Thế vận hội Sydney sẽ là dịp để tôi trở lại và khẳng định mình, đồng thời cũng để kỷ niệm ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ngày 2 tháng 10. Vấn đề chính là Thế vận hội diễn ra sau giải Tour de France không lâu, và tôi cần phải có kế hoạch để hồi phục phong độ trong thời gian ngắn nhất có thể. Thay vì cố gắng duy trì sức lực, tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi, rồi sau đó tập luyện để lấy lại phong độ ngay trước khi Thế vận hội diễn ra. Tôi và Kiết có một vài ngày sum họp ở Nice, sau đó tôi tiếp tục lên đường đến New York, Los Angeles và Austin để tham gia một số hoạt động hậu Tour de France cùng với các nhà tài trợ. Và ngay khi trở lại Nice, tôi bắt đầu lịch tập luyện để chuẩn bị cho Thế vận hội Sydney. Mỗi buổi sáng tôi cùng Tyler đạp xe lên núi và tìm những đoạn đường chắn chẽ dài khoảng 15-16 km để tập luyện. Một buổi chiều tháng 8, tôi và Tyler tập xe trên một con đường hẹp. Đường rất vắng, từng cơn gió thổi thốc vào hai chúng tôi. Trong thời gian sống tại Nice, tôi đã khám phá rất nhiều lộ trình đường đi trên vùng núi, và tôi biết rất rõ đoạn đường nào thường được mọi người sử dụng nhiều, đoạn đường nào vắng vẻ và thích hợp cho việc tập luyện. Như con đường chúng tôi đang tập luyện đây, nó rất vắng và tôi chưa từng bắt gặp một phương tiện nào di chuyển qua đó. Cho đến lúc ấy, tôi rẽ tay lái chuẩn bị quẹo. Tyler ở ngay phía sau tôi. Đoạn đường này đã quá quen thuộc với tôi. Tôi ung dung rẽ tay lái. Bất thình lình tôi gặp một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không phản ứng kịp. Chiếc xe đâm thẳng vào tôi và tôi bị hất bổng lên trời như một tên lửa vừa rời bệ phóng. Tyler nghe thấy âm thanh của vụ va chạm trước khi tận mắt chứng kiến nó. Tyler kể lại. Rất khủng khiếp. Em nghĩ là anh đã chết rồi chứ. Cậu ấy nghe thấy tiếng kim loại va chạm rất mạnh và liền sau đó là một chuỗi âm thanh gãy vụn. Tyler đến vừa kịp trông thấy tôi bị hất tung lên và rơi xuống phía sau chiếc ô tô. Tôi rơi xuống và đầu chạm đất đầu tiên. Người tài xế hốt hoảng mở cửa xe chạy ra ngoài với vẻ mặt kinh sợ. Anh ta chạy ngay đến chỗ tôi đang nằm bất động. Ban đầu tôi nghĩ là mình đã chết, nhưng tôi vẫn tỉnh táo và dường như tay chân vẫn bình thường. Nạn nhân trong vụ va chạm chính là chiếc xe đạp của tôi. Nó chỉ còn là một đống sắt cong queo nơi góc đường. Tôi cố gắng trấn an để người tài xế bình tĩnh và nói rằng tôi vẫn ổn, rằng tôi không sao và không cần làm lớn chuyện. Tôi lấy điện thoại gọi cho Kit và nhờ nàng đến giúp. Tôi quả thật không thể tin là lại có một chiếc ô tô di chuyển qua đoạn đường này vào ngày hôm đó. Tôi và Tyler ngồi bên vệ đường trong suốt một tiếng đồng hồ để đợi Kit. Và nếu không tính chiếc ô tô lúc nãy, thì xe của Kiek sẽ là chiếc xe đầu tiên đi qua con đường này. Sáng hôm sau, tôi bị đau từ vùng cổ trở xuống hai vai, khiến tôi không thể cử động được lâu. Mỗi cú nhích người đều trở thành một cơn tra tấn khủng khiếp. Kiek lập tức đưa tôi đến bệnh viện để chụp MRI. Kết quả cho thấy đốt xương sống thứ bảy của tôi đã vỡ vụn. Tôi được chẩn đoán là gãy cổ. Tôi phải nằm viện vài ngày. Báo chí đưa tin về vụ tai nạn của tôi và kết thúc bằng câu hỏi rằng liệu tôi có còn có thể tham gia Thế vận hội hay không. Họ nói rằng câu trả lời hoàn toàn dựa vào lời chẩn đoán của các bác sĩ. Nhưng dù các bác sĩ cảnh báo tình trạng của tôi không được tốt thì tôi vẫn nhất quyết tham gia. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, chỉ duy nhất có Úc là tôi chưa từng đặt chân đến, và tôi thật sự không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Tôi trở lại lịch tập như thường lệ. Cái cổ bị đóng nẹp vào khung sắt khiến tôi không thể cử động và không thể quan sát mọi thứ xung quanh khi ngồi trên yên xe. Nhưng tôi vẫn có thể đạp xe nhẹ nhàng. Dần dần cổ tôi cũng bớt đau và tôi lại có thể ngọ ngoậy nó qua lại. Trước lúc lên máy bay để đến Sydney, tình trạng sức khỏe của tôi chỉ đạt khoảng 80%. Nhưng tôi vẫn còn thời gian một tuần lễ ở Úc để tập luyện và hồi phục. Nội dung thi sẽ gồm hai phần. Phần 1 là chặng đua đường trường, phần 2 là chặng đua cá nhân tính giờ. Tôi không nghĩ mình có nhiều cơ hội trên chặng đua đường trường, bởi vì lộ trình chặng đua khá bằng phẳng và với tình hình hiện tại, tôi khó có thể đánh bại các tay đua chạy nước rút khác. Nhưng tôi có lòng tin mạnh mẽ, mình sẽ giành chiến thắng trong chặng đua cá nhân tính giờ. Sydney thật đẹp, đúng như những gì tôi đã tưởng tượng. Điều đáng thất vọng nhất trong chuyến đi lần này chính là biểu hiện của tôi trên đường đua. Tôi về thứ 13 trong chặng đua đường trường. Jan Ulrich đã giành chiến thắng chung cuộc. Tôi có thể hiểu được lý do vì lộ trình chặng đua quá bằng phẳng, không phù hợp với sở trường của tôi. Ngoài ra tôi cũng rất trân trọng tài năng của Ulrich. Anh là một trong những tay đua giỏi nhất thế giới. Trước mắt tôi chỉ tập trung vào chặng đua cá nhân tính giờ và đặt tất cả hy vọng vào chiếc huy chương vàng ở chặng này. Nhưng tôi cũng không thành công ở chặng tính giờ. Tôi bị kiệt sức ngay trên đường đua và chỉ nhận được chiếc huy chương đồng. Chặng đua tính giờ gồm 3 chặng nhỏ bắt đầu từ sân vận động Sydney, vòng qua bờ biển và quay lại và xuất phát. Tôi nhận ra người đồng đội trong đội US Postal của tôi, Vyacheslav Ekimov, đang dẫn đầu đoàn đua với tốc độ kỷ lục. Trong khi đó tôi vẫn đang cố duy trì tốc độ vừa phải. Tôi đang cách cậu ấy 2 giây, một khoảng cách không đáng kể. Nhưng đến giữa chặng, tôi đã thua Vyacheslav 3 giây. Ulrich cũng đang dẫn trước tôi và anh vẫn đang giữ tốc độ rất nhanh. Vấn đề ở chỗ, tôi không sao điều khiển đôi chân mình tăng tốc như tôi mong muốn. Tôi bị kiệt sức hoàn toàn. Nhịp thở của tôi bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Và cứ thế tôi bị tuột lại mỗi lúc một xa hơn. Sau chặng thứ 2, khoảng cách của tôi lúc này là 6 giây. Và đến chặng cuối tôi cảm nhận mình đã đuối hẳn. Vạch đích không còn xa nữa. Và tôi nhận ra mình không còn cơ hội để chiến thắng. Tôi cán đích với thời gian 58 phút 14 giây, thua Eki 34 giây và thua Ulrich 26 giây. Kết quả chung cuộc, Eki đoạt huy chương vàng, Ulrich huy chương bạc và tôi nhận huy chương đồng. Tôi đã thất bại. Một khi bạn đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho một mục tiêu nào đó, bạn đã nỗ lực hết sức mình để thực hiện nhưng lại không thể hoàn thành như đã định, bạn sẽ chỉ có thể nói, tôi không xứng đáng với chiến thắng này. Theo tôi, Eki hoàn toàn xứng đáng với chiếc huy chương vàng. Dù có đôi chút thất vọng với bản thân, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì sự trưởng thành của Eki. Cậu ấy cũng là người đã hỗ trợ tôi hết mình trong giải Tour de France vừa qua. Sau buổi lễ trao giải vinh danh người thắng cuộc, tôi bước xuống bục đài và ôm hôn Kiết. Kiết nói rằng nàng rất tự hào về tôi. Nàng ước rằng Luke đủ lớn để hiểu và cảm nhận được những điều mà nàng đang cảm nhận. Kiết muốn Luke tận mắt chứng kiến những điều tôi đã làm và nàng mong Luke sẽ phấn đấu để trở thành một người như tôi. Điều đó quả thật đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ giải thưởng và sự vinh danh nào. Tôi vẫn nghĩ rằng căn bệnh ung thư khi xưa đã giúp tôi phá vỡ mọi rào cản tâm lý vô hình để trở thành một con người hoàn thiện hơn. Trước lúc đổ bệnh, tôi chỉ có hai chọn lựa, hoặc là người chiến thắng, hoặc là kẻ thua cuộc. Nhưng giờ đây tôi không cho phép mình có những suy nghĩ cực đoan như vậy nữa. Cũng giống như mái tóc của tôi đã từng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Tôi lo không biết mình trông như thế nào và tôi luôn chải chuốt đầu tóc tử tế trước khi đi ra ngoài. Nhưng giờ đây tôi giao phó mái tóc của mình cho Kiết. Nàng chỉ giúp tôi cắt tỉa gọn gàng bằng một cái kéo. Tôi lại thích kiểu tóc đơn giản này và tôi sẽ giữ phong cách đó cho đến cuối đời. Kể từ sau biến cố bệnh tật, tôi dần ít quan tâm đến những nhận định của mọi người về tôi. Thật tình tôi vẫn có một ít quan tâm, nhưng sau khi con trai tôi chào đời, mối quan tâm đó gần như mất hẳn. Lúc này tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ cần có vợ tôi quan tâm đến tôi, con tôi vui đùa với tôi, thế là đủ rồi. Sau Thế vận hội, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hôm đó là ngày 1 tháng 10, và ngày hôm sau là ngày kỷ niệm tròn 4 năm kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ngày 2 tháng 10, có một ý nghĩa lớn đối với tổ chức do tôi thành lập, cùng những bệnh nhân ung thư nói chung và đối với tôi nói riêng. Nó trở thành ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, quan trọng hơn cả ngày sinh nhật hay một đại lễ nào khác, và cũng không chiến thắng nào có thể so được với nó. Kiết gọi ngày kỷ niệm của tôi là ngày trọng đại để nhắc nhở chúng tôi luôn phải trân trọng dấu ấn thời gian này. Mỗi năm chúng tôi đều có một buổi tiệc nhỏ để nhắc nhở nhau về sự tồn tại và những biến cố đã qua. Chúng tôi tự nhắc nhở nhau rằng tôi đã chiến thắng căn bệnh ung thư, các bác sĩ đã giúp tôi đánh bại bệnh tật và tôi là một trong số ít những bệnh nhân ung thư có cơ hội tiếp tục tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này. Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để đi tìm lời giải cho những bí ẩn về sự sống sót của mình. Bệnh ung thư không còn xen vào cuộc sống và ý nghĩ của tôi, nhưng những biến đổi về mặt thể chất và tinh thần để lại trong tôi thì tồn tại mãi mãi. Tôi cũng không còn là cậu thanh niên 28 tuổi ngang tàn và nông nổi. Tôi đã là một người đàn ông 40 tuổi, điềm đạm và nhiệt tình. Mỗi khi trải qua một tuần đầy mệt mỏi, tất cả những gì tôi làm là tìm một chỗ yên tĩnh và suy cảm. Tôi nhận ra thật dễ để nói rằng không sao cả, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Ngay trong đêm sau lần tôi để chuột mất chiếc huy chương vàng ở Thế vận hội Sydney, tôi và Kit cùng vài người bạn thân đã đi dạo bằng thuyền buồm quanh cảng Sydney. Chúng tôi vừa trẻ nâng ly chúc mừng cho một cuộc sống hứa hẹn nhiều niềm vui, cho nhiều chặng đua thú vị đang chờ đón chúng tôi. Tôi lại có thể trở về bên chiếc xe đạp thân yêu và thông dong cưỡi xe lên sườn đồi, nơi có những hàng cây cao chút đang đu mình theo làn gió sớm dưới ánh bình minh ấm áp. Vừa rồi là phần cuối của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách First News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. You've been around, your love's put